Một lần nữa, thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Ngài, chúng ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời. Lạy Cha kính yêu của chúng con đã mở lời của Ngài ra, là lời viết cho dân sự của Ngài ngày xưa, và cố Chúa cũng muốn phán với chúng con buổi sáng hôm nay. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu với lời của Ngài. Xin chúng giúp cho chúng con mở lòng của chúng con trước lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ê-sai 45 câu 1. Đức Giê-hô-va phán thể này cùng Si-ru. Chúng ta thấy hình đó, ở trên đó là Si-ru đại đế. Đây là lời mở đầu của một cái phân đoạn kinh thánh thật lạ lùng. Lạ lùng nhất trong kinh thánh. Nó mang đau đớn cho tiên tri Ê-sai, là người rao cái sứ điệp. Nó gây bất bình cho người Do Thái, và nó làm sững sờ cho cả Si-ru là cái người nghe cái sứ điệp này. Ông là cái người mà hơn một thế kỷ sau đọc cái lời tiên tri này. Bởi vì trong đó nó có cái danh hiệu mà kinh thánh cho chúng ta biết, danh hiệu Chúa gọi Si-ru này là người sức dầu của ta. Chúng ta biết danh hiệu sức dầu này với người Do Thái là danh hiệu của người giải cứu, của Messiah mà không có viết hoa, của giải cứu. Như vậy thì Si-ru là ai mà có liên hệ gì, và Chúa dạy gì cho chúng ta buổi sáng hôm nay? Hơn 100 năm sau lời tiên tri được rao thì Si-ru là người đã kết thúc cái đế quốc Babylon. 100 năm sau lời tiên tri thì Si-ru, ông là người kết thúc cái đế quốc Babylon này. Ông đánh hạ thành Babylon, mà thành Babylon đó được mệnh danh là bất khả xâm phạm. Nó bao chung quanh bởi một cái bức tường cao 350 feet, và dày, bề dày của bức thành đó là 87 feet, hai lớp. Ngựa có thể chạy tự do ở trên cái bờ thành đó. Và trong đó chúng ta biết là nó có vườn treo Babylon, là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Và lịch sử kinh thánh đã ghi lại là vua Bên Sát Xa là vị vua cuối cùng của Babylon. Trong cái ngày ông mở một cái tiệc lớn để chiêu đãi đại thần say sưa, thì ông đã lấy những cái bình bằng vàng, bằng bạc mà của người Do Thái sử dụng trong đền thờ biệt riêng ra, sử dụng trong đền thờ của Chúa. Và ông lấy những cái bình, những cái chén vàng, những bình bạc này đem ra, mà do mà Nebuchadnezzar đó, khi ông tiến chiếm Jerusalem, đánh hạ Jerusalem, ông đem tất cả những cái điều này, cái này về Babylon. Và bây giờ vua Ben-Shazzar mới đem tất cả những điều đó để chiêu đãi đại thần, và ông nâng cốc chúc mừng những tà thần. Mà quý vị biết, đang ở giữa lúc mà quân đội Medo-Ba-Tư đang vây bọc chung quanh, ở bên ngoài, ở chiến trận đang vây hãm, bên trong bên sắc xa mở tiệc, vì cho rằng không có gì có thể rung chuyển cái thế giới của mình. Nhưng mà chúng ta biết là cái câu chuyện kinh thánh cho chúng ta biết là cái bữa tiệc đột nhiên bị cắt ngang, và rồi đó dường như là tất cả những kể cả vua Ben Sát Sa và đại thần ở trong đó giống như là tỉnh cơn say vậy, vì họ thấy trên tường có một cái xuất hiện một cái bàn tay mà viết trên đó, và Đức Chúa Trời qua tiên tri Daniel tuyên án như thế này, cái chữ Mene trên bức tường đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đến nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Cái chữ thứ hai là Teken, Mene, Teken. Teken là vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu. Phê-rét là cái chữ thứ ba, nước vua sẽ bị ban cho người Medo-Ba-Tư. Quý vị có thể tưởng tượng, đang là say sưa, đang là kiêu hãnh, một bàn tay xuất hiện ở trên tường viết những lời đó, và với lời giải thích của Daniel như vậy đó, tất cả đều rụng rời. Và không có phải lâu, một năm, hai tháng, một tháng, ngay đêm đó, ngay cái đêm hôm đó, thì chúng ta biết là quân đội của Siru đã chặn cái thượng nguồn sông Euphrates. Cái ở trên cái sông này nó dẫn vào trong cái khu vườn này, cái vườn treo Babylon này, thì Siru đã cho chặn cái nước mực nước sông ở trên đó để dẫn cái sông đó đi qua vào một cái đầm lầy. Và như vậy đó, qua cái dòng sông mà đã bị đã được cạn thì quân đội của Siru tiến vào trong cái thành Babylon và thành Babylon sụp đổ. Cuối tháng 10 năm 539, Siru đại đế tiến vào thành Babylon. Nhưng mà còn những người nô lệ Do Thái lúc đó đang bị lưu đày ở bên Babylon thì sao? Họ bị sang tay chủ mới, nô lệ tiếp. Thi Thiên 137 là bài ai ca của những người phu tù. Chúng ta đọc cái lời này, chúng ta thấy người Do Thái thương cảm cho họ. Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Sion. Ca Thương 50 đoạn 5 câu 20 thì chép như thế này: Chúa ơi, sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi? Sao Ngài bỏ chúng tôi lâu vậy? Đây là lời than khóc của những người lưu đày. Tiên tri Ê-sai trước cái ngày mà lưu đày đó, hơn 100 năm trước đó, thì ông nhìn thấy cái điều này nó sẽ xảy ra đối với người Do Thái bị lưu đày. Và ông đã phải đau đớn mà ông kêu lên trong cái câu 9 mà cái đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc sáng nay là gì? Hỡi Đức Chúa Trời của Israel là cứu Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình. Tiếng kêu Đức Chúa Trời ở đâu? Nó ở trên môi con người, nó qua hàng ngàn thế kỷ. Khi chúng ta đi trong những hoàn cảnh đen tối, khi chúng ta đi trong những hoàn cảnh đau khổ, khi chúng ta đi trong những hoàn cảnh thất vọng, và ngay cả chúng ta hội thánh của Chúa, mình đi trong đức tin, khi mà mình phải đối diện những cái rối loạn khó hiểu ở bên trong, ở bên ngoài đang xảy ra, mình cũng phải kêu than: Chúa ơi, Ngài ở đâu? Xin thương xót chúng con. Chúng ta phải thừa nhận rằng trong một cái cảm tính trung thực, mọi người tin phải chấp nhận một sự kiện không thể khước từ là mình đang thờ phượng một Đức Chúa Trời vừa mặc khải và cũng là một Đức Chúa Trời ẩn mình. Một Đức Chúa Trời mặc khải và cũng là một Đức Chúa Trời ẩn mình. Cái sự im lặng, sự vắng mặt của Chúa, sự ẩn mình của Đức Chúa Trời là một chủ đề lớn của Kinh Thánh. Đây, cái sự ẩn mình của Chúa, cái sự vắng mặt của Chúa, sự quay lưng của Thiên Thượng đó, là một sự vật lộn chung cho mỗi chúng ta, cho người đức đi đức tin trong vấn đề tâm linh. Như vậy thì Đức Chúa Trời ẩn mình có nghĩa gì? Khi nói đến Đức Chúa Trời ẩn mình thì chúng ta trước hết mình phải nói đến Đức Chúa Trời mặc khải. Chúng ta trở lại cái câu chuyện của Siru đại đế là cái người đánh đổ Babylon. Thì các sử gia họ phải công nhận rằng đó, Siru là một trong những người chinh phục vĩ đại nhất trong lịch sử của thế giới. Ông chiếm toàn bộ, ông đánh hạ Nebuchadnezzar mà là một cái đế quốc rất là hùng mạnh, và ông chiếm tất cả những vùng xung quanh đó. Và sau khi ổn định đế chế của mình, chúng ta không biết cái câu chuyện nó xảy ra làm sao. Nó có thể là từ Daniel, tiên tri Daniel, và nó cũng có thể từ một người Do Thái nô lệ nào đó, một ngày đem cái phân đoạn kinh thánh Ê-sai đoạn 45 câu 1 này đưa lên cho Siru và nói rằng Đức Giê-hô-va phán cùng Siru. Là cái lời phán này cả 100 năm trước khi mà Siru sinh ra, và Đức Chúa Trời đã gọi đúng tên của Siru và phán với Siru. Tôi không biết là khi mà Siru, ông vua đại đế đó, ông là phải nói là rất là bách chiến bách thắng. Ông ngồi trên ngai vàng khi nhận cái lời này, ông không biết là ông có té xuống cái ngai vàng không. Câu 1: Đức Giê-hô-va phán thể này cùng Siru là người sức dầu của Ngài: Ta đã cầm lấy tay hữu người đặng hàng phục các nước trước mặt người. Chúa nói trước rồi. Mà chúng ta biết rằng rõ ràng là trước khi cái sứ điệp này mặc khải ở trong 45 câu 1 này đó, thì Siru chưa hề sanh ra. Và cái lời mặc khải này nó đến vào cái lúc mà Babylon đang thống trị thế giới. thì Chúa đã phán với Sê-ru của tương lai rằng ta sẽ tháo dây lưng các vua, mở các cửa thành, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Israel đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Vì cớ Gia-cốp ta, tôi tớ ta và Israel, dầu ngươi không biết ta. Có nghĩa là vì dân Israel mà Chúa dấy Sê-ru lên để làm gì? Để làm gì? Trong đó thứ nhất là giải cứu Israel, thứ hai nữa là gì? Hầu cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn, họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Có nghĩa là những vinh quang ngày nay mà Sê-ru đang có không phải bởi sức mạnh của quân sự. Một Đức Chúa Trời của Israel mà Sê-ru không biết đã đem ông đến chiến thắng. Và sứ mạng của Sê-ru là câu 13: Người sẽ lập lại thành ta, tức là xây dựng lại Jerusalem, và thả kẻ bị đày của ta, có nghĩa là tha người Do Thái trở về, mà không cần giá chuộc, cũng không cần phần thưởng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Có nghĩa là đây là lời đóng ấn. Là lời đóng ấn. Có nghĩa là Sê-ru mở cái lời này ra. Có nghĩa là Chúa nói là thế này: Sê-ru, ta dấy người lên, coi chừng ta sẽ hạ người xuống. Thẩm quyền của Đức Chúa Trời mà. Và chúng ta biết là lịch sử đã chứng minh Sê-ru đại đế đã cho phép người Do Thái trở về, qua những người dẫn đường trở về là Sô-rô-ba-bên, qua gì? Ê-sô-ra, Nê-hê-mi và những người bị lưu đày trở về. Và họ đã xây dựng lại kinh đô Jerusalem đã hoàn toàn đổ nát rồi. Mà Sê-ru không đòi một điều kiện nào. Không đòi một điều kiện nào. Y như lời Chúa phán. Như vậy thì tại sao cái vấn đề chúng ta đặt ra cái câu hỏi, tại sao Chúa lại phán những điều này trước cho dân Ngài, trước khi họ bị lưu đày, và trước khi kể cả Sê-ru sanh ra? Chúa phán những lời này để làm gì vậy? Thứ nhất, để Israel biết rằng sự đoán phạt vì tội lỗi cùng cực của họ sắp tới là chắc chắn, không thay đổi gì nữa. Quá trễ để ăn năn rồi. Sự đoán phạt, các tiên tri nói rằng hãy đi qua bên đó, chấp nhận sự đoán phạt, sự lưu đày. Tiên tri Jeremy, các tiên tri đều nói như vậy. Thứ hai, nhưng mà trong này chúng ta thấy có sự thương xót của Chúa để mở cho những người lưu đày chờ thấy cái sự thương xót lớn lao của Chúa, là Chúa đã hứa rồi là sẽ đi nhưng mà sẽ được trở về. Có sự thương xót của Chúa. Và thứ ba, để cho họ cái sứ điệp hy vọng giải cứu nó gắn liền với cái tên Sê-ru. Có nghĩa là sao? Đây là cái sứ điệp phải nói là đẹp đẽ nhất cho người Do Thái, cho cả những người trong thời Ê-sai và cả cho những người trong thời lưu đày. Bởi vì khi cái tên Sê-ru xuất hiện trên chính trường của thế giới thì họ biết gì? Họ biết sắp tới ngày trở về, bình minh của Chúa sắp lên, sắp sáng, sắp chiếu soi. Đến lúc sẽ Chúa sẽ chiếu sáng mặt Ngài trên dân sự, đến lúc sự giải cứu đã đến từ Đức Giê-hô-va. Chúng ta nghe buổi sáng hôm nay, nghe những lời này mà mình phải khiêm nhu xuống, mà cúi đầu xuống trước lời của Chúa. Bởi vì sách Ê-sai đoạn 46 chương sau đó, từ câu 9 câu 10 thì Chúa phán như thế này: ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và nói từ thuở xưa những việc chưa có làm nên nữa. Đức Chúa Trời của mình là Đức Chúa Trời như vậy. Như vậy Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời mặc khải. Ngài mặc khải cho chúng ta biết những điều sẽ xảy ra. Nhưng mà cùng một lúc bây giờ chúng ta học đến Đức Chúa Trời ẩn mình. Ê-sai sau khi mà được Chúa mặc khải những điều sẽ xảy ra thì ông hướng lên Chúa, ông thưa với Chúa thế này. Câu 15: hỡi Đức Chúa Trời của Israel là cứu Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình. Như vậy Ê-sai nói gì cái chữ ẩn mình này đấy? Thứ nhất, Ê-sai nhìn vào cái 70 năm lưu đày sẽ xảy ra đó. Đây là một sự kiện Đức Chúa Trời ngoảnh mặt, ẩn mình có nghĩa là ngoảnh mặt. Ẩn mình có nghĩa là cái, đó là cái thành ngữ Của như là Chúa ngoảnh mặt, Chúa không thấy, Chúa không nghe, Chúa không nhìn. Một cái sự từ bỏ thiên thượng. Trước hết thì Ê-sai nhìn thấy đây là điều Chúa ngoảnh mặt, đây là Chúa ẩn mình, đây là sự từ bỏ thiên thượng. Cho nên họ phải đi lưu đày, khốn khổ, khóc lóc trên đó. Và dân sự kêu cầu Chúa là Chúa ở đâu. Và điều thứ hai, cái chữ ẩn mình cũng cho chúng ta biết Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bày tỏ cho con người tất cả về bản thể của Ngài, tất cả về ý muốn của Ngài, tất cả về đường lối của Chúa một cách đầy đủ trọn vẹn. Chúa không bao giờ bày tỏ hết tất cả những điều về thuộc về Ngài cho chúng ta. Cái lẽ thật này được xác nhận bởi cái sự mặc khải tiện tiến. Có nghĩa là từng bước, từng lần hồi Chúa mặc khải cho các tiên tri, Chúa mặc khải qua kinh thánh, Chúa mặc khải qua thiên nhiên, từng bước Chúa mặc khải để cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Cho nên ngày nào chúng ta còn ở trên đất, chúng ta không thể nào hiểu hết về ý muốn và bản thể và đường lối của Chúa. Nhưng mà con người thì không muốn nhìn nhận cái lẽ thật này. Con người nó không. Con người kiêu ngạo đặt đấng sáng tạo vào trong cái không gian nhỏ bé của suy tư mình. Có nghĩa là sao? Đức Chúa Trời là phải theo như cách suy nghĩ của tôi đó. Có nghĩa là con người xây dựng cho mình một Đức Chúa Trời theo cái ý riêng của mình, theo cái tưởng tượng riêng của mình, một cách dại dột, cho nên mới có những hình tượng. Họ tạo nên những hình tượng mà họ thờ phượng trong thời điểm đó. Cho nên cuối câu 8 Chúa phán: ta là Đức Chúa Trời đã dựng nên sự đó. Tức là tất cả những cái điều mà Do Thái phải đi lưu đày, sự trở về, phục hồi Siru, vân vân, là Chúa phán là ta là Đức Giê-hô-va đã dựng nên những sự đó. Cho nên sự lưu đày là chắc chắn, phục hồi là chắc chắn, bởi thẩm quyền của đấng sáng tạo, thẩm quyền của đấng nắm giữ lịch sử của nhân loại và thẩm quyền của đấng nắm giữ lịch sử của hội thánh, kể cả cuộc đời của chúng ta. Đó là lý do mà Chúa muốn nâng ai lên thì tùy ý. Chúa muốn nâng Siru lên thì tùy ý của Ngài, và hạ ai xuống thì tùy ý. Chúa hạ Nebuchadnezzar xuống là tùy ý Ngài. Cho nên như đã nói là cái lời tiên tri này đã gây một cái sự bất bình lớn cho người Do Thái. Họ bất bình, họ nói gì? Họ nói no, Chúa sẽ không bao giờ để bề đền thờ của Ngài bị phá hủy. Trong thời điểm Ê-sai đó, họ nói no, không có. Chúa sẽ không bao giờ để dân Ngài bị lưu đày. Không có thể nào mà có cái chuyện một cái Siru nào đó dân ngoại mà được xích dầu cả. Chuyện này không thể có. Họ nghĩ như vậy đó. Nếu mà có người giải cứu phải là Môi-se, phải là David, phải là một cái Messia nào đó của Do Thái, chứ không phải là của người Do Thái, cứu người Do Thái. Không thể nào một cái Siru dân ra ngoài được. Và họ nói không. Họ nói không. Và Chúa nói gì trong câu 9 và câu 10? Mỗi câu đều bắt đầu bằng cái chữ khốn thay. Câu 9 là cái câu mà chúng ta học hôm nay đó, bắt đầu từ hôm nay đó. Khốn thay. Khốn thay là gì? Khốn thay có nghĩa là tán thán từ của huyệt mộ, là một sự cảnh cáo sẽ có than khóc, sẽ có đau đớn, sẽ có tai ương cho người chất vấn thẩm quyền tối thượng của Thiên Chúa. Khốn thay. Câu 9, khốn thay cho kẻ cãi lại với đấng tạo nên mình. Người Do Thái họ cãi với Chúa. No. Cho nên Chúa nói sao? Khốn thay cho kẻ cãi lên mình. Chúa bảo sẽ đi lưu đày, họ nói không. Chúa bảo đền thờ sẽ bị phá hủy, họ nói không. Chúa bảo sẽ Siru sẽ cứu các ngươi, nó không. Khốn thay cho kẻ cãi lại với đấng tạo nên mình. Chúa đã dùng cái hình ảnh của đất sét mà cãi trả với thợ gốm. Mà đất sét nói với thợ gốm: ngươi làm chi? Hay là một cái tác phẩm phẩm được tạo lên nói với cái người tạo nên rằng nó không có tay. Ngạo mạn. Chúa chỉ cho ra cái sự điên rồ của con người hoài nghi, cãi trả lại thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Chúa dùng mọi sự cãi trả, mọi phản ứng tiêu cực, mọi nổi giận, mọi tranh đấu với ý định của Đức Chúa Trời, nó vô dụng, giống như là thợ gốm mà cãi trả với người thợ gốm. Bình gốm mà cãi trả với người thợ gốm. Câu 10 đó, nếu chúng ta xem lại, chúng ta sẽ thấy rằng cũng là cái chữ khốn thay nữa. Khốn thay gì? Khốn thay cho kẻ nói cùng cha mình rằng cha sinh ra gì vậy? Và cùng mẹ mình, người đàn bà rằng ngươi đẻ gì? Nó chú dùng cái hình ảnh con cái mà nói với cha mẹ vậy đó. Nói với đứng với người sinh ra mình là cha sinh ra chi vậy? Cha đẻ em chi vậy? Mẹ đẻ em chi vậy? Có nghĩa là gì? Chúng muốn nói gì? Chúa nhấn mạnh rằng cái điều này đó giống Israel đang làm, giống như con trẻ đang cãi lại với cha mẹ đó, đang chất vấn cha mẹ đó. Như vậy thì lời của Chúa đó, nó đem chúng ta vào cái chỗ đối diện. Mình phải đối diện với đấng dựng nên mình. Đức Chúa Trời mặc khải về chính Ngài và công việc của Ngài cho con người, không phải để cãi trả nhưng để thuận phục. Nhưng để thuận phục. Mà bản văn cũng xác định cho chúng ta con người là thọ tạo. Và trong sự hạn hẹp tâm tối của mình, mình không thể hiểu hết việc Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài, ngoại trừ chính Chúa, được chính Chúa mặc khải. Mình không thể hiểu hết. Chúa không mặc khải thì mình mù mờ, không biết gì hết. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng ban cho con người, cho chúng ta những cái thông tin về như thế nào Ngài nghĩ về con người phản loạn. Ngài cũng chia sẻ cho chúng ta cái sự công chính thiên thượng của Ngài, là Ngài sẽ phán xét con người lầm lạc. Để làm gì? Để làm nổi bật cái sự tự do của Đức Chúa Va. Đức Chúa Trời muốn làm điều gì theo mục đích và ý muốn của Ngài thì có quyền tự do và thẩm quyền của Ngài làm đối với tạo vật của Ngài. Như vậy thì từ câu 14 trở đi, chúng ta thấy Đức Chúa Trời mở rộng cái kế hoạch của Ngài. Ngài dùng Siru giải cứu Israel, mà mọi dân bây giờ đến này, đưa ra mọi dân là phải thừa nhận. Người Ethiopia, Egypto, người Seba phải thừa nhận là gì? Thật Đức Chúa Trời ở giữa ngươi, ngoài Ngài thì chẳng ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa. Họ thấy những điều mà xảy ra được viết và xảy ra tuần tự như vậy thì họ nói rằng thật Đức Chúa Trời ở giữa ngươi. Thưa Hội Thánh, chung quy là con người mình đó không hài lòng những gì về Kinh Thánh tiết lộ về một Đức Chúa Trời vừa mặc khải và vừa giấu mình và ẩn mình. Và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ trả lời hết cho chúng ta hàng ngàn câu hỏi. Mình hỏi Đức Chúa Trời làm thế nào, tại sao như vậy, Chúa không có trả lời hết những câu hỏi đấy chúng ta cho những ngày mà chúng ta còn ở trên đất. Chúa chỉ có đơn giản cảnh cáo cho chúng ta này: khốn thay cho kẻ cãi lại với đấng tạo nên mình. Và trong chúng chỗ đứng đó đấy, thì chúng ta nhân loại, mỗi người chúng ta chỉ có hai sự chọn lựa: một, mình thuận phục Chúa; hai, mình cãi trẻ trả lại Chúa. Thì Kinh Thánh câu 16 nói là sẽ bị nhuốc nhơ. Cãi trả lại ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ bị nhuốc nhơ. Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi, ta hỏi rằng vậy lời tiên tri Isaiah ứng nghiệm như thế nào? Cái lời tiên tri của Isaiah ứng nghiệm một thời gian dài. Từ khi mà ông nói cái lời tiên tri này, nó trải một cái thời gian dài để ứng nghiệm. Thứ nhất là người Do Thái trở về sau sự lưu đày, ứng nghiệm thứ nhất. Ứng nghiệm thứ hai là sự cứu chuộc không đòi giá. Ở đâu quý vị? Trong Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng được sức dầu. Và Ngài Siru là hình bóng của Chúa cứu thế Giê-xu, cứu chuộc chúng ta mà không đòi giá. Và thứ ba trong câu 17 là sự cứu đời đời, đến đời đời vô cùng các ngươi không còn mang hổ nhơ nữa. Có nghĩa là gì? Là cái ngày tương lai Chúa sẽ thiết lập vương quốc đời đời cho những người tin Chúa sẽ được hưởng phước đó. Thì chúng ta vẫn còn chờ đợi ở trong tương lai. Và Chúa cam kết gì? Ngày đó sẽ đến. Ngày đó sẽ đến. Cũng như là Chúa hứa với là người Do Thái là Siru sẽ đến và giải cứu. Và Chúa cũng hứa với chúng ta là cái ngày mà Ngài thiết lập vương quốc đời đời cho chúng ta sẽ đến. Thì cũng chúng ta cũng phải giống như là người Israel, sống trong sự trông cậy, trong sự trông cậy. Nhưng mà đáng tiếc, các quý vị biết không, cái số phận của tiên tri, các tiên tri Esai, Jeremy, số phận tiên tri Esai thì dưới tay những kẻ mà không chấp nhận sứ điệp của Đức Chúa Trời thì sao, quý vị biết không? Tương truyền là người Do Thái, người ta Do Thái tương truyền là gì? Người ta bỏ ông Esai, người ta bỏ ông Esai vào trong cái cây mà cưa đôi, cây bọng trong đó cưa đôi. Còn tiên tri quý vị biết rồi, Jeremy quý vị biết là sao? Ông bị ném xuống hố gần chết, không thương xót vua, mấy ông vua mà không nói kéo tiên tri Jeremy lên thì ông chết như hố. Rồi đi sang Ai Cập, các tiên tri nói như lời tiên tri là các ngươi phải đi lưu đày đó, khốn khổ, bị lăng nhục, bị cho là phản quốc. Nó là phải, người ta đã đổ trên các tiên tri này những cái lời khủng khiếp vô cùng, cho rằng là phản quốc. Tại vì sao? Bên ngoài kia đánh mình mà mình bảo là thôi bây giờ phải chịu đi lưu đày đi, được kêu gọi vào trong một cái thời điểm tiên tri, vào cái thời điểm đó đau đớn vô cùng, là vì không ai nghe mình hết. Đến nói mà tiên tri Jeremiah ông nói: Chúa ơi, xin cho con một cái quán trọ trong đồng vắng mà để con khóc cho dân sự của Ngài, vì họ không nghe. Chúa nói thì sao? Các người hay đi ra nói tiên tri, nhưng mà họ nói trước là họ sẽ không nghe các ngươi. Mình mà bảo Chúa bảo mình sai đi mà Chúa nói mình, các họ sẽ không nghe con đâu. Thôi là bỏ từ đầu rồi. Không nghe, họ không nghe con làm sao con đi làm gì? Mà Chúa nói sao? Hãy đi và nói cho họ cho đến ngày như vậy xảy ra. Một chức vụ đau đớn. Như vậy thì làm sao tôi biết Đức Chúa Trời đang ẩn mình với tôi? Làm sao tôi biết được Đức Chúa Trời đang ẩn mình với tôi? Trước hết chúng ta nhìn vào Israel thì rõ ràng là Đức Chúa Trời đã ngoảnh mặt để họ phải lưu đày 70 năm bên Babylon. Bởi vì lời Chúa phán trong Jeremiah đoạn 2 câu 32 thế này. Cái chỗ này đây: dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Tôi đọc cái câu này, làm sao người Do Thái quên Chúa từ cái ngày không tính ra được, trong khi họ vẫn thờ phượng, trong khi họ vẫn dâng của lễ, trong khi đi vẫn đi nhà thờ, mà Chúa lại bảo là dân ta đã quên ta từ ngày không tính ra được là sao? Có nghĩa là yes, họ vẫn thờ phượng nhưng mà không còn Chúa nữa. Chúa là một cái gì đó. Tại sao vậy? Tại vì dân Chúa đã yêu thế gian là hơn yêu Chúa, dù họ vẫn thờ phượng và dâng của lễ. Danh Đức Giê-hô-va Đấng Thánh của Israel là Đấng đã làm ra Israel. Nó cho thấy có một mối liên hệ giữa Israel và Đức Chúa Trời. Mà điều này cũng phải nhắc họ đến cái trách nhiệm mà họ thiếu, là phải bày tỏ cái nếp sống kính yêu với một Đức Chúa Trời đang ở giữa ngươi. Mình tại sao có lúc thấy Chúa như ẩn mình, mình bị Chúa ngại ngoảnh mặt, tâm linh mình khô hạn, cầu nguyện chẳng còn ngọt ngào nữa, thờ phượng thì miễn cưỡng, chẳng còn yêu Chúa đủ để mà tận hiến cho Ngài, hội thánh thì thiếu người phục vụ, thiếu tài chánh, thiếu người chăm sóc, thiếu chứng đạo? Cũng có một cái câu trả lời, Chúa trả lời: mình yêu thế gian hơn yêu Chúa. Giăng nhất đoạn 2 câu 15-16: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa, vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Như vậy thì Chúa ẩn mình. Còn nữa là khi tôi giống như Israel ngày xưa, tôi không có chấp nhận ý Chúa, tôi không có chấp nhận cái giống như Israel ngày xưa, không có chấp nhận đền thờ phá hủy, tôi không có chấp nhận đi lưu đày, tôi không chấp nhận Siru dân ngoại, tôi không chấp nhận ăn năn, tôi không chấp nhận ăn năn. Tất cả những điều này vì trái ngược với nhìn của con người. Tôi lấy cái khôn ngoan của tôi mà tôi khước từ, tôi nổi loạn, tôi nóng nảy, tôi tranh đấu. Mà quý vị biết rõ ràng rồi, là khi tôi rắc rối với Chúa thì thôi sao? Tôi sẽ rắc rối với anh em mình thôi. Cho nên khi mà mình rắc rối với anh em mình, phải coi lại cái chuyện mình giữa mình với Chúa đó, nó coi chừng nó đang gãy đổ gì rồi đó. Và từ cái gãy đổ đó tôi sẽ rắc rối với anh em. Nó có một cái nguyên nhân rất là sâu xa ở trong đó. Rồi nhưng mà Chúa ẩn mình thì tôi làm sao? Tôi ra sao? Tôi trở thành như thế nào? Ô-xê đoạn 5 câu 6 này: chúng nó sẽ đi với các bầy chiên, bầy bò mình, đặng tìm kiếm Đức Giê-hô-va, song không thấy Ngài, vì Ngài đã lìa khỏi chúng nó. 70 năm tìm kiếm không có thấy Chúa. Ê-sai đoạn 59 câu 10: chúng ta đi dọc theo tường như là người mù vậy, rờ rẫm như là người không có mắt, đúng giữa trưa mà vấp chân như là chạng vạng, giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như là người chết. Là khi Chúa ẩn mình đó. Và khi mà Chúa ẩn mình thì mình sao? Mình mất lối, mình rơi vào những cái quyết định tăm tối, quyết định lầm lạc, không thấy sáng sủa, mất vui mừng, mình không thấy mình cầu nguyện nữa. Bởi vì sao vậy? Ca Thương đoạn 3 câu 8 chép như thế này: khi ta kêu la và xin cứu thì Ngài bịt tai, chẳng nghe lời cầu nguyện nữa. Đó là sự ẩn mình, sự ngoảnh mặt của Chúa, sự ngoảnh mặt thiên thượng. Vậy thì tôi phải làm gì? Israel phải sự đối diện với sự vắng mặt của Chúa. Lưu đày là chắc chắn, nhưng mà Israel có an ủi vào hy vọng trở về đã được báo trước rồi. sẽ có sự phạt cho người chạy theo thế gian, cho người bỏ sự khinh mến ban đầu mới Chúa là chắc chắn. Nhưng mà nếu mà tôi đang ở trong sự sửa phạt, nếu Chúa tôi đang ở trong sự sửa phạt, thì xin Chúa giúp cho tôi hiểu cái mục đích của sự sửa phạt này không phải là để tiêu diệt, mà để gì? Để tôi ăn năn, để tôi phục hồi. Cho nên thưa hội thánh, mục sư tâm bồ ông kêu gọi 60 ngày cầu nguyện là đúng. Ăn năn cầu nguyện không phải là mình chỉ với ai, tôi con Chúa ơi phải cầu nguyện, phải để dành riêng ra thờ phượng Chúa, phải cầu nguyện với Chúa và ăn năn với Chúa. Mỗi một người trong cả tổng hội, cả giáo hạt, cả mỗi hội thánh chúng ta phải ăn năn với Chúa. Tôi phải ăn năn với Chúa. Ê-sai đoạn 8: tôi trông đợi Đức Giê-hô-va là đấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp, tôi vẫn ngóng trông Ngài. Có nghĩa là sao? Dù Chúa ẩn mặt, dù tôi đang như vậy, nhưng mà tôi phải ngóng trông Chúa, phải nhìn lên Chúa. Cái hy vọng là cái chỗ này nè, chứ không phải là để Chúa rèn luyện mình là để cho mình phục hồi, để mình ngóng trông Chúa, để nhìn lên Chúa. Chúa dạy trong hoàn cảnh nào đó như Chúa ẩn mình thì tiếp tục trông đợi Chúa. Thưa hội thánh, cái tiến trình sửa phạt, mình đang ở trong sự sửa phạt, giáo hạt đang ở trong sự sửa phạt, tổng hội, hội thánh đang trong sự sửa phạt, thì sửa phạt là một tiến trình đau đớn, mình phải thừa nhận điều đó. Nhưng lịch sử cho thấy là Chúa luôn bày tỏ cái lòng thương xót Ngài. Chúng ta phải hiểu rằng mình Chúa cứu giúp để dân Ngài có hy vọng và ăn năn trở lại với Ngài. Và chúng ta nhìn vào trong cái phân đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy đây là một lời tuyên bố tích cực cho chúng ta. Dù là Chúa ẩn mình, nhưng mà đây là lời tuyên bố tích cực để làm gì? Là vì khi chúng ta nhìn vào sự kiện hiện nay của chúng ta, chúng ta không hiểu, chúng ta thấy giống như là Chúa vắng mặt, như là có thể là mình như giống như Chúa bỏ rơi. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng đằng sau luôn luôn có một Đức Chúa Trời ẩn mình. Mà Ngài đang làm gì? Ngài vẫn cai trị, Ngài vẫn gì? Kiểm soát. Và Ngài đang hành động cho ý muốn tốt đẹp của Ngài. Chúa vẫn đang hành động. Và đó là điều mà chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Cho nên chúng ta không có nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Tôi phải thật sự là như vậy. Mình không thấy toàn bộ bức tranh. Cũng như dân Israel ngày xưa không thấy toàn bộ bức tranh thì họ cãi trả Chúa. Mình cũng không thấy toàn bộ bức tranh. Chỉ có Chúa mới có thể thấy toàn bộ bức tranh thôi, hiện nay thôi. Phải không? Mỗi người chúng ta đứng ở một góc độ nào đó, và mỗi người chúng ta phán đoán trong một cái góc độ nào đó, thì đối với Chúa đó là sự cãi trả. Chỉ có Chúa mới là đứng có thể nhìn thấy thấu suốt mọi cái vấn đề ở trong này. Và như vậy, chất vấn Đức Chúa Trời và cho rằng Ngài sử dụng những phương cách, những con người không thích hợp, mình thường thường rơi vào cái sai lầm đó. Và Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhớ rằng khi mà Ngài sẽ phán là ta là Đức Giê-hô-va, có nghĩa là Đức Chúa Trời không có bị ràng buộc bởi bất cứ hệ thống của Đức Chúa Trời tạo dựng. Ngài không bị ràng buộc bởi những gì mà Ngài tạo dựng ở chúng ta. Chúng ta không thể buộc Ngài làm điều gì, mà Đức Chúa Trời làm theo ý muốn của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta học thuận phục Chúa. Học thuận phục Chúa có nghĩa là gì? Cầu nguyện, ăn năn cầu nguyện. Chúa ơi, dạy cho con biết trong cái giai đoạn này con hướng lên Chúa. Xin Chúa thương xót. Con biết rằng Kinh Thánh dạy cho con biết rằng một Đức Chúa Trời ẩn mình, mà con biết là Chúa vẫn đang cai trị. Và con hướng lên Chúa để ăn năn và xin sự thương xót đó. Còn nếu mà chúng ta không học sự thuận phục thì chúng ta sẽ đi ngược với ý Chúa, phải không? Và khi mà chúng ta đi ngược với Chúa thì khốn thay là chúng ta sẽ đi trong cái sự rủa xả và tai ương. Nó rõ ràng lắm quý vị. Cho nên tôi thưa với hội thánh rằng mình không biết, mình thành thực mình nhận mình không biết. Và mình chỉ đứng trong cái chỗ cầu nguyện với Chúa. Và tôi đã ngồi cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, con thành thực, con xưng nhận là nhiều lần con đã cãi trả với chương trình và ý định của Chúa cho con. Xin giúp con nhận ra trong cái chỗ khốn cùng là chúng con cần một cứu Chúa thương xót. Mà con cần nhận biết là Chúa vẫn âm thầm đi bên con suốt cuộc đời con. mà có gì an ủi mà đẹp đẽ khích lệ hơn là chúng ta biết rằng giữa cái hoạn nạn, giữa những khó khăn, những cái rắc rối hiện nay đó, vẫn có một Đức Chúa Trời ẩn mình nhưng mà Ngài không có im lặng. Đức Chúa Trời ẩn mình nhưng mà Ngài không im lặng. Một Thiên Chúa chúng ta không thấy nhưng mà Ngài đang hiện diện, bởi vì trong đó Kinh Thánh nói sao? Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi. Một Đấng sáng tạo như là quá xa nhưng mà Ngài đang ở ngay bên cạnh với chúng ta. Ngài đang ở với chúng ta. Và xin Chúa cho con biết thấu, thẩm thấu cái điều Chúa dạy này, nó trong từng hơi thở cuộc đời của con. Xin Chúa cho con thẩm thấu điều này. Và xin Chúa giấu con những điều Chúa muốn giấu, và mở cho con những điều Chúa muốn mở, và giúp cho con học khiêm nhu để đi và tìm kiếm Ngài. Thưa Hội Thánh, chân lý thuộc linh không dành cho những con người hời hợt, phản kháng, nổi loạn, nhưng được bày tỏ cho những người có lòng khao khát và chuyên tâm với lời của Chúa. Cho nên Hội Thánh chúng ta sẽ tiếp tục chuyên tâm với lời của Chúa, học lời Chúa, ngồi xuống đến với lời Chúa, học lời Chúa. Mỗi ngày các sinh viên của trường thần học, ông họ nhìn giáo sư của họ là tiến sĩ Oscar Thompson, ông bị cancer. Mỗi ngày ông cầm cái cam, ông đi bước vô trong cái lớp học của mình, nặng nề, mệt mỏi, và nhiều lúc ông phải dựa trên cái cam đó, ông phải dựa trên cái đó. Thì một sinh viên trong đó nhìn vị giáo sư của mình, nói Chúa ơi, Đức Chúa Trời ở đâu? Đức Chúa Trời ở đâu? Thì vị giáo sư đã trả lời như thế này: Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép bất cứ việc gì đến với cuộc đời chúng ta ngoài sự cho phép của Chúa. Và nếu Ngài ban nó cho chúng ta bởi sự cho phép của Ngài, Ngài cũng sẽ ban ân sủng để chúng ta đối diện với nó. Những gì chúng ta hiện nay đang đối diện là sự cho phép của Chúa, và Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta đối diện với những điều này đi qua. Và Hội Thánh chúng ta sẽ đi qua những cái điều này trong ân sủng của Chúa, trong Đức Chúa Trời vẫn đang ở giữa chúng ta và trong sự tẩy trị của Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng ta cũng phải nhận ra những nỗ lực của con người muốn xoay chuyển tình huống không vừa ý của mình trong hiện tại, rồi cuối cùng nhận ra rằng mình đang đi trong sự khốn thay. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta được dẫn đi trong tấm lòng của Chúa, có ơn phân biệt, ơn phân biệt để đi chung với tâm tư của Đấng đã phán rằng: thật Đức Chúa Trời ở giữa ngươi, ngoài Ngài chẳng có ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa. Đức Chúa Trời của Israel là Cứu Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con đã mở lời của Chúa ra, và Ngài đã phán với mỗi lòng của chúng con là chính Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của chúng con. Ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào khác. Ngài là Đấng tể trị cuộc đời của chúng con, Ngài là Đấng tể trị Hội Thánh của Ngài, Ngài là Đấng cầm quyền trên lịch sử của thế giới này, và tất cả những điều xảy ra là đều trong ý muốn của Ngài. Và xin giúp cho chúng con có ơn của Chúa để chúng con đi giữa những cái điều khó khăn hiện nay trong ân sủng của Chúa, trong sự nhận biết rằng chúng con cần ăn năn, chúng con cần cầu nguyện, chúng con cần im lặng và tìm kiếm Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.